Chương trình câu chuyện cuối tuần của VOA tiếng Việt và Quốc Phương xin kính chào quý vị khán thính giả. Và vị khách mời của chương trình hôm nay là ông Nguyễn Đặc Thành, cựu sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa, chủ tịch và sáng lập viên của tổ chức Hội Người Mỹ gốc Việt VAF đang sinh sống ở Houston, bang Texas của Hoa Kỳ. Người sẽ chia sẻ với chương trình câu chuyện của cuộc đời ông nhân hướng tới đánh dấu năm thập niên kết thúc cuộc chiến tranh Việt Nam mà Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ bán tiếng Việt đang tiếp tục chuẩn bị đánh dấu cùng quý vị khán thính giả gần xa. Đặc biệt, ông Nguyễn Đặc Thành sẽ đề cập công việc thiện nguyện mà ông đã thực hiện trong nhiều thập niên qua hậu cuộc chiến Việt Nam, tính từ biến cố lịch sử 30 tháng 4 năm 1975, mà về phía của các cựu chiến binh, thương phế binh và gia đình tử sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã trải qua không ít những khó khăn và nghịch cảnh, cũng như ông sẽ có thêm và chia sẻ về trải nghiệm thực tế, kinh nghiệm cá nhân của mình về vấn đề tử sĩ Việt Nam trước và trong khuôn khổ của tổ chức hội VAF mà ông là chủ tịch, sáng lập viên, liên quan công việc này tại Việt Nam từ nước Mỹ trong nhiều năm qua. Vâng, xin kính chào ông Nguyễn Đặc Thành. Trước hết, xin ông vui lòng có thể chia sẻ cho khán thính độc giả của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, bản tiếng Việt, vài nét về xuất xứ, xuất thân của ông, cũng như cương vị, hoạt động, trách vụ chính của ông, cùng vài sự kiện có tính bản lề, quan trọng trong cuộc đời, cũng như là kinh nghiệm của ông trong thời gian cuộc chiến Việt Nam trước biến cố 30 tháng 4 năm 1975 ạ.
Kính chào anh Quốc Phương, kính chào khán thính giả đài VOA. Tôi là Nguyễn Đặc Thành, Chủ tịch Hội Việt Nam American Foundation. Tôi sinh năm 1941, tôi cấp bậc thiếu tá. Cái chức vụ cuối cùng của tôi là trung tâm trưởng trung tâm hành quân xứ Vua Cháu Đất. Trong những ngày năm tháng cuối cùng của ngày 30 tháng 4, đặc biệt là trước cái ngày 30 tháng 4 khoảng một tháng, thì tôi đã có dịp đại diện cho đại tá đến họp với tư lệnh quân khu và các tư lệnh sư đoàn, tỉnh trưởng của các tỉnh ở quân khu 4. Trong cái buổi họp này đó, thì mục đích chính của ông tướng đó, thứ nhất đó là tiếp đón cái phái đoàn dân biểu của Quốc hội của Hoa Kỳ qua Việt Nam để điều tra tại sao mà Hiệp định Paris ký rồi, ngừng bắn rồi, mà Việt Nam Cộng Hòa lại cần viện trợ đạn dược để chống lại cái sự xâm lăng của Cộng sản Bắc Việt. Nhưng mà cái mục đích chính là ông tướng muốn tham khảo, muốn hỏi ý kiến của tất cả các tỉnh trưởng, các tư lệnh sư đoàn để biết được cái ý định và cái quyết tâm của các vị sĩ quan có trách nhiệm này như thế nào. Cái thứ nhất là có nên làm theo lệnh đầu hàng của ông Tổng thống Thiệu và Dương Văn Minh hay không? Mặc dù chưa có đầu hàng, nhưng mà công việc nó sẽ tới là bàn giao đó, gần như là đầu hàng. Cho nên là ông tướng muốn hỏi sự suy nghĩ và sự quyết tâm của quân lực Việt Nam Cộng Hòa ở quân khu 4. Trong đó có tôi là đại diện cho ông đại tá của tỉnh trưởng cho đó. Thì trong cái buổi họp đó đó, tất cả các tư lệnh sư đoàn 9, 21, 7 và các tiểu khu trưởng, trong đó tôi đại diện đại tá của, là quyết tâm nhất định chống lại và không có bàn giao. Để chờ cái giải pháp của bên Pháp để giải quyết cái vấn đề của miền Nam Việt Nam. Thì trong cái buổi họp đó đó là dự định quân khu 4 sẽ hoàn tất một cái ban hành quân và để mà coi như là chống lại cái sự di chuyển của Bắc Việt từ Sài Gòn xuống về vùng 4 nếu có. Có nghĩa là lấy cái Bắc Mỹ Thuận làm vòng nai để mà phòng thủ. Thì công nghiệp đã đi đến mức mà coi như là có thể là hoàn tất, hoàn thành rất là tốt đẹp, tinh thần binh sĩ rất cao và đạn dược được biết rằng là có thể sử dụng trong vòng 6 tháng mà không cần viện trợ của Mỹ. Xăng dầu cũng vậy, có nghĩa là vùng 4 tự lực được ít nhất là trong vòng 6 tháng. Và sau 6 tháng đó là có thể lấy vũ khí đạn dược của địch để tiếp tục chiến đấu mà không có trở ngại gì cả. Thế nhưng mà có một sự phản bội, cho nên giờ chót là cái kế hoạch hành quân đã bị không thực hiện được và ông tướng tự sát. Và tôi và các vị sĩ quan của các tiểu khu khác đó cũng không biết là ông tướng đã hy sinh, đã tự sát và tiếp tục chiến đấu cho đến Ngày 30 tháng 4, chúng tôi cũng không có một động thái nào có thể nói rằng là bàn giao hay là chấp nhận sự bàn giao của ông Dương Yên Minh. Thế nhưng mà tự nhiên là ngày 30 tháng 4, đài radio tuyên bố thì anh em tự bỏ cái hàng ngũ, cho nên là chúng tôi phải bắt buộc phải bỏ cái tỉnh mà đi tìm cái chỗ đi xuống. Tôi đi xuống cái Hòa Hảo để coi như là ông tỉnh trưởng và các sĩ quan của chúng tôi đi tiểu khu tính như thế nào. Nhưng mà thưa quý vị, hoàn toàn là coi như là không làm gì được cả. Cho nên là tôi đã bị bắt vào ngày 5 tháng 5 năm 1975 và tôi bị biệt giam. Và họ tính án là tại sao tôi không chịu đầu hàng sống đến ngày 30 tháng 4. Và họ có một cái thái độ coi như là sau đó là nó có hai cái trách nhiệm. Một trách nhiệm của Bắc Việt đó là quân quản và một cái là bên tình báo, bên công an nhân dân. Thì hai cái bộ phận này nó không có thống nhất với nhau. Thì ở bên công an nhân dân đó là tụi tình báo đó, nó muốn kết án tôi coi như là chống lại và tử hình. Nhưng mà bên phía quân quản thì họ hỏi tôi tại sao tôi không bàn giao. Thì tôi nói thứ nhất là có ai vô đâu tôi bàn giao. Cái thứ hai là tôi theo lệnh của ông tư lệnh quân khu, tôi không tư lệnh trực tiếp của tổng thống, tôi chỉ theo lệnh của cái vị chỉ huy trực tiếp của tôi thôi. Là ông chỉ huy trực tiếp của tôi nói chiến đấu là tôi chiến đấu, nói tôi buông súng tôi buông súng. Nhưng mà ông tư lệnh quân khu của chúng tôi là không buông súng và tôi cũng làm theo lệnh đó mà thôi. Đó tôi làm theo lệnh thì coi như là tôi trải qua nhiều cái gian nan lắm thì mới thoát được ra khỏi án tử hình và đưa xuống Cần Thơ để mà nó gọi là học tập cải tạo. Tôi xuất thân từ khóa 12 Thủ Đức và khóa 8 Thiết Giáp và tôi được bổ nhiệm làm việc ở trong cái tiểu đoàn 86 bảo vệ thủ đô năm 1962 khi tôi ra trường khóa 12 Thủ Đức và tổng thống Ngô Đình Diệm là cái người lên để mà gắn cái cấp bậc thủ khoa cho ông Nguyễn Ngọc Linh. Thì sau khi tôi ở Sài Gòn thì thưa quý vị, cái biến động của cái ngày lật đổ ông cụ tổng thống Ngô Đình Diệm, tôi là chứng nhân lịch sử trong cái thời gian đó. Và trước đó có những cái sự biểu tình rồi của Phật giáo, Công giáo và tiểu đoàn của chúng tôi có nhiệm vụ bảo vệ thủ đô và chúng tôi đã trực tiếp để mà giải tán biểu tình và đem lại trật tự cho cái thủ đô trong cái thời gian đó. Sau khi mà Phật giáo biểu tình rồi ông Ngô Đình Diệm bị lật đổ, tôi cũng được lệnh đi cứu cái Dinh Độc Lập, đi cứu ông tổng thống Ngô Đình Diệm. Thì nửa đường thì ông tổng thống Ngô Đình Diệm đã đầu hàng, cho nên là tôi đã trở về đơn vị. Thì sau đó thì rắc rối cũng đã đến với chúng tôi, rồi ông tiểu đoàn trưởng tôi cũng vậy. Rồi cuối cùng thì thưa quý vị, cứ đảo chính lui tới lui giành giật với nhau, thành ra tôi chán nản quá, cho nên tôi xin đổi về chủ khu châu đốc năm 1965 và cho đến ngày 30 tháng 4. Đó là cái việc mà cái hành trình mà tôi đã làm việc từ năm 1962 cho đến năm 1975. Các biến cố 30 tháng 4, cái biến cố năm 1968, năm 1972 và cái ngày mà đảo chánh ông Ngô Đình Diệm, tôi là cái nhân chứng lịch sử trong cái thời gian đó, cho nên là tôi rất là đau và rất là buồn. Là vì tại sao là quân đội Việt Nam Cộng Hòa lại thua như vậy? Nếu mà nói là chiến đấu để bảo vệ tổ quốc thì tôi thưa với quý vị, không có một cái quân đội nào ở Đông Nam Á bằng được cái quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Tôi nói một cách rất rõ ràng như vậy. Và chính trước đó đó, các quốc gia cũng nói là Việt Nam Cộng Hòa, lực Việt Nam Cộng Hòa là quân lực tiền chiến nhất ở Đông Nam Châu Á. Thế tại sao mà chúng tôi phải lâm vào trong cái hoàn cảnh bi đát như thế này, phải bị giao tù và bị bỏ rơi như vậy? Đó là cái sự phẫn uất của anh em chúng tôi và trong đó có tôi. Đó là lý do mà chúng tôi có những cái thao thức ở trong tù và hoàn cảnh bi đát của mình và cái sự phẫn uất của mình, sự phản bội của đồng minh, phản bội của một số người ở trong cái hàng ngũ của chúng ta. Cho nên đó là lý do mà chúng tôi có những cái suy nghĩ và có những sinh hoạt rất là đặc biệt ở trong tù kể từ khi chúng tôi bước vào trại tù của quân lao Cần Thơ. Thì đó là cái ý nguyện của chúng tôi.
Vâng, thưa ông, thế và sau đó thì ông đã ra khỏi nhà tù cải tạo như thế nào, tái lập lại cuộc sống ra sao và ông rời Việt Nam tới Hoa Kỳ thế nào ạ?
Thưa anh Quốc Phương, thưa quý vị, nói ra tù, chứ thật sự nó ở tù, ở trong tại tù bốn bức tường là tù nhỏ, mà ra tới xã hội ngoài là tù lớn thôi, cứ bị kìm kẹp thôi. Sĩ quan an ninh của châu đốc đó, họ theo tôi, nói với quý vị, nó thiệt với quý vị đó, theo hàng ngày, mặc dù tôi đã trả cái quyền công dân rồi, nhưng mà bảo vệ chính trị ngày nào cũng đi ngang qua nhà tôi hết, và thậm chí đã đặt một cái anten trước cửa nhà tôi để mà theo dõi coi tôi làm cái gì. Có một cái điều mà tôi nói đây cho quý vị thấy là tôi biết rằng là mình đã bị theo dõi như vậy, thành ra đó là không dám tiếp xúc với ai, không dám làm gì với ai hết, không gì hết. Nghĩa là tôi không phải tôi sợ, nhưng mà tôi không muốn tai bay vạ miệng để nói chuyện tào lao thiên đế để bị bắt. Thì có một hôm đó, mấy anh em mà của sĩ quan của tiểu khu của chúng tôi đó được thả sớm trước 3 năm. Thì mấy anh này là cũng có quen biết thân nhân, chắc của thân nhân cho nên về sớm. Cái anh cũng có cái quan hệ với bên chủ công an. Thì một hôm mới có một anh đại quý ảnh vô trong cái nhà tôi, ông nói là bây giờ đó là anh là sĩ quan coi như là có thể nói cấp bậc cao ở trong cái tiểu khu này. Bây giờ tôi mời anh ra uống cà phê với tụi tôi. Tôi nói không, uống đi nó bậy nó bạ, ở tù nữa là sao, không đi. Mấy ảnh cái năn nỉ tôi, mấy ảnh nói là bây giờ thôi anh ở, anh bận cái mặt quần xà lõm ở trên cũng được nữa, tôi cõng anh ra ngồi uống cà phê với tôi. Thì thưa quý vị, tôi nghe như vậy thì tôi thấy cái giọng điệu kỳ quá. Tôi biết đây là cái có cái gì rồi. Cho nên tôi nói thôi được rồi, anh ra đi, tôi ra theo. Để thử coi coi cái cách mà họ gài như thế nào. Thì tôi ra đó, tôi ngồi tôi uống cà phê. Mấy anh nói, anh Thành, sao lúc này anh đen quá vậy? Thì tôi gài cái câu nói này để tôi coi coi chừng nào cái câu nói của tôi tới cái bảo vệ chính trị. Tôi nói vài bữa nữa tôi nhập tịch Campuchia bây giờ đó. Thì bởi vì thưa quý vị, biên giới của Châu Đốc với Campuchia nó sát nhau thôi, nó cách nhau con kinh nhỏ thôi, thì có cái cầu cũng đi qua được. Thì tôi nói để coi chừng nào cái việc này nó đến tay của bảo vệ chính trị. Thì sáng hôm sau một cái anh tên là Vị đó, bảo vệ chính trị, đi ngang nhà tôi. Mà nhà tôi đó là ngõ cụt rồi, tới đó là không có đường đi tới nữa. Thì tôi nói, ủa anh Vị đi đâu mà vô ngõ cụt này? Nói tôi đi công chuyện thôi, chú Thành sao nay chú đen vậy? Thì tôi cười, tôi nói câu nói này ngày hôm qua đó, tôi nói với mấy anh uống cà phê để thử coi chừng nào cái câu nói này tới tay anh. Nhưng không ngờ tới mau quá. Thì anh về anh nói mấy người đó đó, đừng có ngu muội đi theo tôi như vậy nữa. Bây giờ nếu mà anh đồng ý đó, ký cái contract giao kèo với tôi. Nếu mà tôi qua bên Campuchia được, mấy anh là giữ như thế nào giữ. Tôi vượt biên là mấy anh bắn chết bỏ. Nhưng mà tôi bảo đảm anh trong vòng một tuần lễ tôi qua tới biên tôi trở lại. Thì mấy anh cho tôi đi Mỹ đi. Em nó nói, làm cái gì khó chuyện đó chú, ai mà nghi ngờ chú. Thì tôi nói gì quý vị biết, để quý vị hiểu được rằng là cái hoàn cảnh của tôi khi ra khỏi trại tù nó như thế nào. Là bởi vì cái lúc mà tôi làm việc ở Châu Đốc á, thì tôi rất là năng nổ trong vấn đề đi truy lùng cái những cán bộ của Cộng sản mà năm vùng ở trong cái khu vực của tôi. Thì tôi được cái lệnh là chỉ huy một cái khu vực phòng thủ của tỉnh. Thì cái khu vực này nó rất là phức tạp. Thì năm 1968 đó, thì cái bộ chỉ huy hành quân của Cộng sản đó, nó nằm ngay cái ngã ba đường ở cách nơi đơn vị của tôi khoảng chừng 500 thước. Thì đó là một cái tên nó gọi là làm việc cho bên Cộng sản, nó có đất đai mình đi. Và nhưng mà nó bị tình báo của mình phát giác bắt nó, thành ra nó làm hai nan luôn. Nó làm vừa làm cho bên Bắc Việt, nó vừa làm cho ở bên Việt Nam Cộng Hòa. Cho nên là nó biết tôi theo dõi nó. Thì đó là lý do mà thưa quý vị, nó theo sát tôi, và khi trại tù tôi về thì nó còn làm việc cho cái chính quyền của Cộng sản Châu Đốc. Cho nên là đó là lý do mà nó theo sát tôi. Thì nói cho quý vị thấy rằng là cái cuộc sống của tôi nó không có bình thường. Và khi mà tôi được lệnh đi HO đó, là thưa quý vị, chúng tôi gần như là trốn chạy luôn. Nếu không đó là cái địa phương và cái bọn của tụi này đó, nó sẽ kiếm chuyện cái bọn mà coi như là Nam Dung và là những cái tên mà cán bộ Việt Cộng 30 tháng 4 đó, là những cái tên mà theo cái cộng sản ngày 30 tháng 4 thì gọi là cái bọn cán bộ 30 tháng 4 thì nó sẽ hại thôi. Cho nên là chúng tôi, vợ chồng chúng tôi phải trốn lên Sài Gòn để chuẩn bị đi qua bên Mỹ. Mà chứ quý vị, tụi tôi như là trốn chạy chứ không phải đi bình thường như những người khác. Đó là cái tình cảnh của tôi sống trong những ngày cuối cùng ở Việt Nam trước ngày tôi định cư tại Hoa Kỳ.
Thế và quý vị đang theo dõi chương trình podcast câu chuyện cuối tuần của VOA Tiếng Việt với vị khách mời của chúng ta là ông Nguyễn Đạp Thành, là cựu thiếu tá của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, người đang sinh sống hiện nay tại thành phố Houston thuộc tiểu bang Texas của Hoa Kỳ. Thưa ông Nguyễn Đạp Thành, sau đó thì cuộc sống của ông tại Hoa Kỳ như thế nào? Và liên quan tới Hội Người Mỹ Gốc Việt VAF ạ, thì vì sao mà ông đã quyết định thành lập cái tổ chức đó đấy? Và cái hoạt động và cái chức năng chính của tổ chức hội là gì thưa ông?
Thưa anh Phương, thưa quý vị, ngay khi tôi trong tù đó, thì anh em chúng tôi có một hai người bạn thân thôi, chứ còn ngoài ra không dám thân với ai cả. Bởi vì những người mà coi như là họ muốn về trước, họ có những cái hành động là phản bội, họ báo cáo dữ lắm. Thành ra tôi không dám chơi với ai nhiều hết, chỉ một hai người thôi. Thì anh em chúng tôi rất là quốc hận. Cái quốc hận thứ nhất vì bị đồng minh phản bội, bị trói tay. Tại sao chúng tôi lại lâm vào hoàn cảnh bi đát như thế này? Trong khi đó đó là ở ngoài đó thì Mỹ và một số quốc gia khác là rêu rao rằng là Việt Nam Cộng Hòa không chịu chiến đấu nên lại mất tự do. Một câu nói mà tôi có thể nói rằng là rất là bạc bẽo, bởi vì nếu mà Việt Nam Cộng Hòa không chịu chiến đấu nó mất Việt Nam thì tại sao năm 1968 giới chỉ có một phần nửa của quân lực còn ở lại đơn vị, mà trong khi đó cộng sản Bắc Việt đã tràn nhập hết các tỉnh lỵ rồi, nhưng mà vẫn đánh bật được ra bảo vệ cái đất nước. Cái thứ hai là mùa hè đổ lửa 72 thì ông tướng trưởng đã đánh bật, đã lấy lại cái thiểu quân đồng chiến, đã lấy được cái cổ thành Quảng Trị. Tất cả những cái kết quả đó, tại sao người Mỹ, tại sao những quốc gia khác không nhìn thấy mà đi là chụp trên đầu của anh em chúng tôi là không có chỉ chiến đấu, mất tự do, bôi lọ. Rồi trong khi đó chúng tôi bị hành hạ đủ mọi thứ, đó là cái quốc hận. Rồi tôi cũng đã chứng kiến những cái chết của đồng đội của tôi. Tôi đã thấy những người bạn của tôi, chính là ông Lê Xuân Đèo đó, ông chết vì không có thuốc men, chỉ bệnh kiết thôi. Mà coi như là có thể nằm chờ chết thôi. Thì tôi là một trong những người cũng lâm vào cái hoàn cảnh bi đát như anh Lê Xuân Đèo, là tôi cũng sắp chết. Tôi cũng đã viết một cái thư nhỏ gửi về cho vợ con, là tôi viết một câu ngắn gọn thôi: anh không về được nữa rồi, em hãy có chồng khác đi, hoặc là em dẫn con đi vượt biên để mà tìm sự sinh sống. Tôi chỉ viết bao nhiêu đó thôi để nhờ người bạn có thể đưa về. Nhưng mà may mắn thưa quý vị, tôi sống sót thì tôi có hứa với anh em là tôi sẽ không bỏ anh em đâu. Mà nhất là tôi sẽ làm như thế nào nếu tôi có khả năng thì phải đòi lại cái danh dự của anh em, đưa anh em về và trả lại sự thật, trả lại sự công bằng cho những người đã hy sinh. Thì đó là lý do tôi lập cái hội. Và khi mà tôi qua được Mỹ rồi là tôi đã dốc công ra. Và ngay từ lúc nào tôi qua Mỹ năm 1990 đó, là năm 1993 tôi đã thành lập cái hội HO rồi. Và cái mục đích của chúng tôi là đi từ từ để đi đến trong cái công việc này. Cho nên là đến khi mà tôi thấy rằng là mình có đủ khả năng để mà đứng ra mình làm cái công việc trực tiếp với chính phủ thì tôi bắt đầu. Chứ còn nếu không đó thì những cái hội đồng khác hay là những cái người chính trị họ sẽ lợi dụng cái sự không hiểu biết của tụi tôi, chúng tôi để mà họ làm cái công việc của họ. Cho nên đến 1995 chúng tôi mới tái lập lại cái hội, và đến 2007 chúng tôi mới đi qua Việt Nam để xin lấy tìm cái hài cốt của đồng đội của chúng tôi, đó là những người đã chết trong cái học tập cải tạo. Thì nói tóm lại, đó là sự quốc ức của anh em chúng tôi, và chúng tôi quyết định làm lại cái công việc đó, là đem lại cái lịch sử phải viết lại đúng sự thật và trả lại sự công bằng cho anh em của chúng tôi, những người đã hy sinh vì cho tổ quốc. Đó là cái mục đích của cái hội VES.
Thưa ông, liên quan tử sĩ Việt Nam Cộng Hòa và hay là những quý vị mà thuộc thành phần quân cán chính của Việt Nam Cộng Hòa mà đã bị tử nạn qua đời đấy trong các trại tù hay trại cải tạo đấy của Việt Nam sau 30 tháng 4 năm 1975 đấy, thì theo ông tại sao mà hội VAF yêu cầu chính phủ Việt Nam cấp giấy phép cho cải táng hài cốt đấy mà không để cho, như một số người nói là để cho thân nhân hay là gia đình họ tự thực hiện, như là dường như là đã có cái thông tin cho hay là chính quyền Cộng sản Việt Nam đã có cái sự cho phép gia đình rồi thì thân nhân của họ là bốc mộ người thân đấy mà chết trong trại tù cải tạo đấy. Thế và gia đình rồi thân nhân thì chỉ cần là xin phép chính quyền, và khi mà làm thủ tục chỉ cần trình một số giấy tờ tùy thân hay là giấy báo tử vân vân, thì ông có bình luận gì không về cái khía cạnh này ạ?
Thưa đúng đấy, là cái câu hỏi, cái thắc mắc của mọi người rất là đúng, nhưng mà tại vì mọi người không hiểu được cái hoàn cảnh bi đát của những người đã chết ở trong trại tù cải tạo, cũng như là cái cai quản của người tù trong cái thời gian 1975 cho đến năm 1990. Thế thì trước tiên đó là cái cai quản tù là do quân đội từ năm 1975 đến cuối năm 1978. Sau năm 1978 giao cho công an, thì khi mà trại tù giao cho bên quân đội đó, thì nói xin lỗi quý vị, không có luật pháp, không có luật lệ gì cả. Nó muốn bắn, nó muốn giết, nó đánh đập, muốn làm cái gì là nó tự động, là vệ binh nó muốn làm thì cứ làm thôi. Còn qua tới quân đội, qua tới công an đó, là sau năm 1978 đó, bắt đầu năm 1979 đó, là vào công an thì nó có nề nếp. Là tất cả những mộ, những người chết trong khi mà ở trại quân đội đó, thì chết ở đâu, nó chôn ở đó. Là cái dân tộc Tày, dân tộc miền Thượng Du đó, có những nơi nó có một cái tục lệ nó kỳ khôi lắm. Là cái người nào mà chết là không được là khiêng đi ngang qua cái lãnh thổ của nó. Nếu mà không nghe lời đó là nó chém chết đó. Cho nên là cả vệ binh cũng sợ. Cho nên là đụng đâu chôn cái đó. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó là quân đội không có cái nghĩa trang, là tù chết ở trong trại, chôn ở trong trại, chết đi làm việc ở đâu, chôn ở đó. Và nếu mà có trạm xá đó, thì chết ở trạm xá sẽ chôn. Nghe nói tóm lại là chết ở đâu, chôn ở đó. Cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa đó là cái người mà chôn đó là chết không họ chôn, còn cấm mộ bia đó thì thưa quý vị, một thời gian sau 5-7 tháng đó mới có xi măng, mới làm mộ bia để cấm. Thì cái người mà đi cấm mộ bia đó là khác, cho nên có những cái mộ họ cấm lộn. Ví dụ như 5 ngôi mộ thì thay vì cấm từ trái sang phải thì họ cấm từ phải sang trái. Cho nên có những ngôi mộ là nó cấm lộn. Thì may mắn là có người đã báo, cho nên chúng tôi đã có trường hợp đó rồi. Cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là mộ bia là dân chúng nó lấy nó về, nó làm chuồng heo, nó làm đủ mọi thứ hết, thành ra mộ bia không còn. Rồi có cái đó, nó dục mộ bia khắp nơi hết, thì mộ không còn bia. 10 cái đó là không còn bia hết, là 6-7 cái rồi. Cái thứ hai là thưa quý vị, cái người mà chết đó thì báo cáo, nhưng mà cái người mà làm cái giấy báo tử đó lại là dưới Bộ Quốc phòng. Rồi ở dưới Bộ Quốc phòng thì họ đâu có biết đâu, một thời gian sau họ mới làm. Cho nên Bộ Quốc phòng viết nhiều khi sai tên, viết nhiều khi sai địa điểm. Tôi nói thí dụ như là có một cái trường hợp là ông Nguyễn Vinh Thăng đó, là chết chôn ở một cái đồi, thì có một cây khế, thì nó nói đồi cây khế. Rồi thưa quý vị, ở ngoài Bắc đó, đồi nào cũng có cây khế hết. Thành ra đó, viết cái đồi cây khế đó, thì là không cách nào mà tìm được hết. Thì coi như là tụi tôi tìm được cái đồi cây khế đầu tiên.
là của một cái ông cán bộ của công an đó, ông tên là Nguyên đó, thì ông có cái danh sách có tên là Nguyễn Minh Văn đàng hoàng hết, thì đem lại đó đó là công an cũng nói là ở đây, bộ ở đây, tất cả đều nói ở đây hết. Thì khi mà ra tới cái nội bộ đó thì con của ông Thăng với tôi thấy là cái mộ bia còn có ba chữ A rồi C thôi. Thì thằng bé, thằng con của ông Thăng nói bác Thành rồi làm sao, chú Thành làm sao mình dám bóc. Nó nói trời ơi, với báo tử đây thì làm sao. Thì cuối cùng thì ông Nguyên đó, ông nói là tôi đã ở đây mười mấy năm rồi, thì cái mộ này lúc còn đó đầy đủ ba chữ Thăng đàng hoàng. Thì khi mà bóc mộ đó, tôi mới nói, anh Thăng, tôi về đồng đội là dẫn con anh ra đây bóc mộ anh, nếu anh linh thiêng đó, đúng của anh đó, anh để cho bóc, còn không anh phải báo thế nào cho biết, chứ còn không cái thằng con anh đã bóc cái mộ anh về thì bóc lậu mộ cát thì anh ở vĩnh viễn ngoài này đó. Thằng con ảnh cũng nói như vậy. Thưa quý vị, khi trong khi bóc mộ đó thì có một cái con của ông Trần Xuân Phú, nó nói với tôi, nó nói bác chú Thành cho con đi tìm mộ của ba của con. Thì tôi nói thôi đi đi. Thì trong lúc đó đó là bóc mộ xong đó thì rửa ráy rồi đàng hoàng cái hồi cốt của anh Thăng. Thì tôi có nói anh Thăng, ba mươi mấy năm nay rồi, giờ anh tắm sạch sẽ rồi, thôi về với con anh nha. Chiều nói vậy đó thì cái điện thoại reo, thì có một tiếng của anh Kim nói, chú Thành, mộ của Nguyễn Văn Thăng ở đây nè. Thì thưa quý vị, tất cả mọi người đều đổ mộ hết. Tháng 12 mà trời lạnh như cắt mà người nào cũng đổ mộ hết. Thì công an hỏi tôi, giờ anh Thành tính sao? Thì tôi nói thôi bây giờ Thầy Nguyệt lại xin lỗi, đi lại bóc cái mộ khác. Thì tôi có nói tôi không dám động chạm tới hài cốt của anh, nhưng mà nếu anh linh thiêng đó, anh báo cho tôi biết anh là ai, hoặc là kêu gia đình anh ra bóc mộ, như vậy ba chữ A là dê thôi, không còn cái gì hết, thì tôi đâu có biết là ai. Ê, xin lỗi xong rồi tôi hài quyền lại. Thì thưa quý vị, là cái nơi thứ hai nó cũng bắt đầu cây, cũng có cây khế, thì đào xuống gần hai thước rồi liền con của anh Thăng đó, nó gọi má chị Thăng đó ở bên Mỹ, nó tên Vũ á, nó hỏi má ơi, lúc ba đi học tập má cho đem cái gì, thì bà nói là đôi dép màu nâu số 8. Thì nó lấy ra dép màu nâu số 8, hỏi cái gì nữa, thì nói cái túi đựng màu nâu, nghĩa là tất cả bà nói ra danh dép thì có đúng hết. Thưa quý vị, thì tôi nói như vậy để quý vị thấy rằng là cái chuyện mà lộ mộ đi tìm hài cốt không phải là đơn giản, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai thì Bộ Quốc phòng với tất cả các nơi đó đòi hỏi phải có giấy báo tử, mà giấy báo tử là phải giấy original chứ copy cũng không được. Thì quý vị thấy đi, mấy chục năm làm gì mấy chị còn. Cái thứ hai là đồi núi chập trùng như vậy thì có những cái ngôi mộ tôi 5 năm tôi mới tìm được mộ cho người thân, như con của ông thiếu tá Bảy là Nguyễn Bảo Minh á, tôi phải tìm cho nó 5 năm và có thử DNA mới tìm được ngôi mộ của ba của Bảo Minh. Thì quý vị biết là thân nhân thứ nhất là khi mà 30 tháng 4 đó là bị tịch thu tài sản hết rồi, có người chết ở trên đường vượt biên, có người chết trên đường chạy giặc từ Huế để vô miền Nam, từ trên 30 thuộc trở xuống, nghĩa là có nhiều người không còn thân nhân, mộ bia không còn. Vậy thì làm sao mà tìm được mộ? Mà như tôi đó, tôi tình nguyện tôi đi vậy đó, tôi ở miệt mài ngoài Bắc từ tháng này qua tháng khác tôi mới tìm được mộ. Thì mấy chị làm sao mà bỏ công ăn việc làm để ra ngoài Bắc ở một vài tháng đi tìm, mà tìm nhà ở đâu nếu mà phủ không có một cái quyết định rõ ràng và không đưa cái danh sách và không đưa cái hồ sơ chôn cất thì làm sao mà tìm được. Thì đó là lý do mà tôi tìm đến năm 2012 thì tôi ngưng, tôi không tìm nữa, tôi tuyên bố là tôi ngưng, mặc dù là chính phủ Việt Nam cho đi tìm nhưng mà tôi ngưng, là vì chính phủ Việt Nam phải giải quyết là cho cái có một cái văn thư rõ ràng thì các địa phương họ mới thi hành, còn không họ không thi hành, đến công an họ đâu có cho tụi tôi vô tìm. Cũng địa phương cũng vậy, là coi như là không có giấy tờ, không có chỉ chỗ thì không có cách nào tìm được. Thưa quý vị, đó là lý do mà chúng tôi phải giúp cho các chị, các con của các anh đi tìm mộ. Đó là một vài lý do nó khó khăn vậy thôi, chứ còn bao nhiêu cái khó khăn khác nữa thưa quý vị.
Thế vừa rồi quý vị vừa theo dõi cuộc trao đổi giữa ông Nguyễn Đặc Thành là cựu thiếu tá quân lực Việt Nam Cộng Hòa với chương trình podcast câu chuyện cuối tuần của VOA tiếng Việt, và quý vị sẽ gặp lại ông Nguyễn Đặc Thành ở câu chuyện